chưa có chứng quả nào, chưa có vào cái hàng nào hết, coi như là không đủ hết là các loại đồ chúng tinh chúng, kể là như vậy, kể là có tiểu có đại và có trung dung, tức là chưa có rõ ràng là tiểu hay đại, thì tùy khi nghe pháp thì cái hàng nó khi nghe pháp xong thì sẽ tùy theo cái căn cơ căn tính mà quyết định thành thân hay là thành Bồ Tát. À, nếu nghe kinh này mà được lợi ích lớn, tức là thu thập được công đức lớn, lợi ích lớn, thì là hàng Đại Bồ Tát, tức là cái hàng đó sẽ là giống như là tôi đề cập tới mấy bữa trước, tức là hàng đó sẽ theo cái nhân địa này mà tu tập mà sẽ thành một đức Phật có cái công năng như vậy. Thì lúc bây giờ ngài mạn thù thất lợi Pháp Vương Tử. Mạn thù thất lợi thì cũng là văn thù sư lợi. Thì văn thù sư lợi hay là mạn thù thất lợi thì đều là diễn âm của chữ Phạn hết ạ. Manjuri là văn thù sư lợi. Tại vì văn thù sư lợi hay mạn thù sư lợi âm nó ná nhiều. Mạn mới văn thì âm nó còn hơi chạch một tí xíu. Nhưng mà mạn thì nó gần hơn. Gần hơn với chữ Phạn. Thì mạn thì đọc là man. Thành ra còn văn thì là quyền thì là nó khác nhau một chút xíu, mà man thì nó gần với cái chữ nguyên thủy hơn là Manjuri. Thành ra gọi là mạn thù thất lợi, còn chữ thất với lại sư đọc cũng hệt nhau theo cái âm của người Trung Hoa. Pháp Vương Tử là chỉ cho bậc hàng Bồ Tát, hàng thập địa Bồ Tát hoặc là hàng đẳng giác, đều gọi là nhất là hàng đẳng giác thì chính thức được gọi là Pháp Vương Tử, hàng thập địa Bồ Tát. Là chẳng hạn như một vị vua thì cái người con của vị vua đó là hoàng tử, thì hoàng tử là cái người mà sau này sẽ lên làm vua. Thì Pháp Vương Tử là hàng nhất sinh bổ xứ hoặc là hàng a bệ bạt trí, tức là đẳng giác hay là thập địa Bồ Tát, nên gọi là hàng con của Pháp Vương Tử, thực sự là Phật tử đấy. Đó. Cho nên người Trung Hoa không có gọi cư sĩ là Phật tử, không có bao giờ hết. Phật tử cũng là lớn lắm. Chỉ có gọi là, ví dụ mình giới thiệu mà là mấy người đây là Phật tử thì họ giới thiệu chỉ là Phật giáo đồ hoặc là tại gia cư sĩ, chứ không có nói Phật tử. Người Trung Quốc hoàn toàn không có dùng danh từ Phật tử để chỉ cho hàng tín đồ. Thì Pháp Vương Tử đó là con của bậc Pháp Vương, Đức Phật là Pháp Vương, còn các hàng A Bệ Bạt Trí là các hàng mà coi như hoàng tử đó là sẽ lên ngôi ngôi, nó đã bị mất trí, thì hàng đó là gọi là pháp vương tử. Thì mình hiểu cái ý nghĩa của chữ pháp vương là tự tại trong các pháp. Chư Phật đều tự tại trong các pháp. Tự tại trong các pháp nó có hai nghĩa, nghĩa tích cực và nghĩa tiêu cực. Cái nghĩa của tiêu cực là vô nhiễm, có nghĩa rằng là không có một cái pháp nào có thể làm nhiễm được cái bậc đó hết. Tức là ví dụ như là nếu thiện căn của mình khá nhưng mà chưa viên mãn thì mình còn có khả năng nhiễm. Cho nên mà còn có khả năng nhiễm thì chuyện cứu độ chúng sinh không có viên mãn. Tại vì một khi mình cứu độ chúng sinh mà mình không vô nhiễm á, thì những cái phiền não, những cái hệ lụy của chúng sinh nó nhiễm mình. Đó cũng là một cái tính cách rằng là người Phật tử nhiều khi không đủ cái lý tưởng và không đủ cái lý trí để mà hành chuyện Phật sự. Cho nên khi ta làm chuyện Phật sự, người ta cứ chỉ nghĩ như vậy thôi, mà nghĩ rằng gì lắm. Tôi nói thì đừng có ngộ nhận, đừng có hiểu lầm, mà phải nghĩ cho nó chính xác. Tức là khi ta làm việc, tôi nghĩ là nếu làm việc Phật sự thì chỉ cần cái người nào có kiến thức, có danh tiếng hay là có tuổi tác, nhưng mà không hẳn như vậy đâu. Cũng như trong Phật pháp hôm trước tôi nói gọi là trưởng lão, không có nghĩa rằng là cứ cái người lớn tuổi gọi trưởng lão. Gọi trưởng lão là cái người trí tuệ và đức hạnh cao. Và cũng vậy, cái chuyện Phật sự không phải nằm ở trong tay những người chỉ có kiến thức ở ngoài đời, hay là chỉ có tuổi tác, hay là chỉ có danh vọng ở ngoài đời là làm Phật sự được. Mà làm Phật sự là cần cái yếu tố của sự phát tâm, phát bồ đề tâm. Tại vì nếu không như thế thì nó sẽ lâm vào cái tình trạng là cái người làm Phật sự đó làm không nổi Phật sự. Tức là không có phát tâm để mà đưa một cái tập thể, hay là đưa một cái chùa, hay đưa một cái đạo tràng đến với lại cái sự mà đến với cái nhân duyên thủ thắng, tức là cái nhân duyên cận Phật và thân Pháp, tức là gần gũi với Phật Pháp. Mà rồi nó phải chỉ là một cái nhân duyên của một cái sự, nó giống như là một cái hội đoàn đời vậy. Nó chỉ có tính toán những cái sự mà lời lỗ theo theo kiểu ngoài đời, mà nó không có tính theo một cái chuyện rằng là lấy công đức làm lợi ích, chứ không phải rằng là lấy cái gì làm lợi ích hết cho một cái tập thể của mình, mà chỉ là lấy công đức thôi. Và nếu mà mình không có cái pháp để tâm như vậy, mình có hành Phật sự được là bởi vì mình sẽ khởi sự tranh chấp với nhau và rồi nhiễm nhau. Một người khởi thì mọi người đều bị nhiễm, nhiễm cho nên thấy phiền não. Đó là cái lý do rằng tôi đi khắp đó đây, khắp hết cả Âu Châu cho đến cả vùng Bắc Mỹ, Mỹ hay Canada, hầu như rằng là nơi nào chỗ nào tôi cũng có đến rồi. Nếu tính cái số lượng chùa chiền ở hải ngoại này mà tôi đến giảng thì có lẽ tôi là có hạn trong số mấy thầy ở hải ngoại này. Bởi vì như thế mà tôi tiếp xúc rất nhiều với hội hè, và luôn luôn tôi nghe được cái câu nói rằng càng làm Phật sự càng phiền não. Đó là lý do tại sao câu trả lời chỉ là bởi vì mình nhiễm. Bởi vì mình bị nhiễm cho nên nhiễm cho nên mới cảm thấy phiền não. Bởi vậy chư Phật độ sinh, chư Phật càng làm Phật sự càng không phiền não. Bởi vì chư Phật vô nhiễm, vô nhiễm cho nên chư Phật khi đã vô nhiễm thì tự dưng chư Phật nhiễm lại chúng sinh, tức là làm cho chúng sinh bị nhiễm cái vô nhiễm đó, tức là giác ngộ chúng sinh. Tại vì chư Phật hóa độ được đối phương, còn mình không đủ khả năng hóa độ bởi vì thiện căn của mình không đủ như vậy. Cái thiện căn của Đức Phật, cái thiện của Đức Phật là cái thiện mà độ những cái chúng sinh. Cái thiện của Đức Phật là cái thiện mà thấy chúng sinh căn cường càng quyết tâm độ. Thấy chúng sinh vô minh u tối, hận thù phiền não, Đức Phật càng quyết định độ. Đó là tinh thần của Bồ Đề Tâm. Còn mình thiếu cái tinh thần Bồ Đề Tâm đó, cho nên làm thiện nghiệp, làm việc thiện, mà chung quy rước lại cái quả của phiền não. Đó là trong Kinh Hoa Nghiêm cảnh cáo là bằng thất Bồ Đề Tâm tu chư thiện nghiệp thì danh ma nghiệp, rốt cuộc là nghiệp của ma cho nên phiền não. Cho nên đâm ra thối tâm thối trí, phải không Bồ Đề Tâm. Còn chư Phật thì thấy, càng thấy cái chuyện nghịch cảnh, càng thấy cái chuyện sai ngang, càng thấy cái chuyện éo le, gây cấn thì nó của chúng sinh, thì Đức Phật càng quyết định đó. Thế Đức Phật không có bị nhiễm những cái đó, mà cũng bị thấy chúng sinh ngang trái thì Đức Phật cũng trái ngang theo. Không, Đức Phật quan sát giống như các phẩm nguyện hành hay là tỉnh hạnh mình học, mà còn thể độ nữa. Và hai nữa, Đức Phật là một người thấu rõ được một cái lý. Cái này đây là mình xem theo chính tinh thần nó, mà Đức Phật dược sư nhân địa tu hành, một lát mình sẽ đến những cái nguyện đó mình thấy. Đức Phật thấu rõ được bản chất của chúng sinh là như vậy, là vô minh. Mà vì như vậy chúng sinh mới cần được độ. Nếu chúng sinh ngon lành hết trơn rồi, như ý mình muốn rồi, độ chi nữa? Tại chúng sinh hoàn toàn không giống như mình muốn, tức là không được an lạc, không được tự tại, không được là một vị pháp vương như vậy, không được tự tại. Chúng sinh bị trói buộc và bị hệ lụy với lại các pháp, bị các pháp chướng ngại cản trở, không được tự tại chút nào hết. Cho nên vì vậy Đức Phật mới thể hiện ở nơi đời để cứu độ. Còn nếu không thì cứu độ cái gì đấy? Cho nên càng thấy như vậy thì cái tâm cứu độ càng mạnh. Cũng như bác sĩ một khi phát giác ra bệnh nhân là bệnh nặng hơn bình thường thì bác sĩ phải phát tâm, phải ra công ra sức hơn nữa để chữa trị. Chứ không thể nào thấy như vậy rồi giật mình kinh hãi và thôi giết nó đi rồi. Thế thì vì vậy đó mà cái ví chư Phật cũng như là các lương y vậy, các vị dược vương vậy, có cái tâm nguyện như thế. Cho nên không phát Bồ Đề tâm, xin thưa không làm Phật sự nổi. Xin thưa rõ như vậy, không cách gì làm Phật sự nổi hết. Thành ra phải phát Bồ Đề tâm, và ngày nào mà vong thức Bồ Đề tâm là ngày đó không làm Phật sự được, thành nghiệp của mà hết. Đức Phật nói không sai một mảy may. Thành ra vì vậy nếu mà an trụ ở trong Bồ Đề tâm thì Phật sự nào cũng thành, thì đứng nằm ngồi gì cũng là chuyện độ sinh, tức là điều phát tâm rộng độ chúng sinh. Và vì nhờ như thế mà Đức Phật biến tất cả các nghịch cảnh trở thành cái duyên tiến tu, tức là càng thích nghịch cảnh càng tiến tu hơn nữa, và lại càng quyết định độ. Do vậy mà nghịch kia trở thành thuận. Và cứ như vậy cho đến khi mà thành tựu cái tâm đó thì nghịch nào cũng thành thuận, cho nên tự tại. Cho nên tự tại được các pháp, cho nên các pháp mà mình bị trói buộc, thế mà mình đụng với các pháp đó, đó là mình bị trói buộc, thì Đức Phật hóa giải các pháp đấy hết, đó là một chuyện. Cái thứ hai khi nói rằng là đối với lại Đức Phật, đối với chư Phật khi tu hành, mình đó là tưởng tượng, là điên đảo, mình là cứ nghĩ rằng là mình không thực tế, học nhiều bài học rồi mà vẫn không giác ngộ. Tức là biết rằng là thế giới này là một thế giới thành tựu của những chúng sinh như vậy, những chúng sinh nhiễm và mình nhiễm, mà lại cứ mong là những cái chúng sinh đó, cứ mong mình là thượng đế ở nơi đời. Nghĩa là mọi người là phải đúng như ý của mình hết, mọi người phải tuân hành mình hết. Mình muốn như vậy, mình muốn riêng mình tham sân si, mà mọi người không có quyền gì hết. Mọi người mà tranh chấp với mình phiền, nhưng mà mình không có phiền chuyện mình tranh chấp với mọi người. Cho nên mình chỉ muốn mình được độc quyền như vậy thôi, chứ không phải là thực tâm rằng là mình muốn mọi người giống như mình để tốt. Mà nhiều khi mình muốn như vậy, cho nên vì như thế mình chịu đựng không nổi. Còn nếu thực sự mình muốn mọi người được như mình để mọi người được tốt, thì mình chịu đựng được mọi người. Hai cái nó khác nhau, nó có cái vi thế như vậy. Cho nên Đức Phật không có trông đợi gì ở những chúng sinh và ở một cảnh giới, mà do chúng sinh này, do những cái nghiệp thức như vậy nó chiêu cảm thành cái thế giới này. Đức Phật biết rằng là cái sự mà mình đến với cái thế giới này không phải để mong cầu một cái gì hết ngoài một sự thôi, là tịnh độ hóa nhân gian, tức là làm cho tất cả mọi người ta thấy được cái tất trí kiến và tự tâm, tức là một cái sự thật mà ai cũng có khả năng để thấy được, và người ta có thể sống bằng cái tất trí kiến đó, tức là suy nghĩ bằng cái tất trí kiến đó, và hành động hay nói năng đó phát sinh từ cái tất trí kiến nói trên, thì người ta mới là gọi là ngộ nhập tất trí kiến. Và nếu mà tất cả chúng sinh đều ngộ nhập tất trí kiến thì cảnh giới này tự khắc nó thay đổi. Cảnh giới không có lỗi, cảnh giới xấu là lỗi nơi con người xấu, cảnh giới tốt là do con người tốt. Như rằng là ở khắp Âu Châu này mình thấy ở bên Pháp cũng còn những cái vết tích của chiến tranh cách đây 50 năm, dấu vết của đệ nhị thế chiến, thì cũng cảnh giới đó à, cũng sông cũng biển cũng nước ở dọc theo một cái bãi biển trải dài miền Bắc nước Pháp được mang đi, cái nơi mà hồi xưa mà liên quân Anh, Pháp, Mỹ, Canada đổ bộ xong để đánh nhau với lại phát xít Đức ạ, Đức cơm lâm à. Mà chết không biết cơ ma nào mà kể. Bây giờ còn dấu vết của chiến tranh với những cái dao thông hào, với những cái pháo đài kiên cố của quân đội Nazi thiết lập để lại, với những cái bảng chụp những hình ảnh những sĩ quan thủy quân lục chiến của Mỹ mà chỉ huy những cái lữ đoàn mà đánh chiếm những cái chỗ đó, để rõ ràng là trung tá gì đó chỉ huy trưởng lữ đoàn mấy gì của thủy quân lục chiến Mỹ sinh năm bao nhiêu, chết năm bao nhiêu, nơi đây bao nhiêu đó lính Mỹ tử trận, bao nhiêu đây ở đây bao nhiêu đó lính Đức tử trận, còn giải rác khắp một cái bãi biển trải dài cách đây 50 năm, cũng cái cũng sóng đó, cũng không khí đó, cũng ngọn gió đó, nhưng bây giờ thì là nơi du lịch, trên hạ mặc quần sọt áo thun đi chụp hình, Đức có, Mỹ có, Anh có, Pháp có, nhìn nhau tươi cười chụp hình. Nhưng mà hồi xưa ở nơi đó đánh nhau chết chóc tại con người, còn cái cảnh nó vẫn là như thế thôi. Nhưng mà vì tâm của con người, vì cái niệm của con người xấu, thì cảnh nó trở thành bãi chiến trường. Mà một khi tâm niệm con người ý thức và hiểu biết là phải chung sống, thì nó trở thành nơi du lịch, hóng mát. Thế mình phải hiểu như vậy. Đã. Thế thì, thế do cái tâm niệm con người mà nó tạo thành. Cho nên vì vậy một cái niệm nó rất là quan trọng. Nó quan trọng tới cái điều rằng một khi mình khởi một cái niệm thì cái niệm nó năng sinh công đức hay là nó năng sinh hỏa hoạn nạn. Người ta coi thường cái niệm, nhưng mà cái niệm quan trọng lắm. Cả cuộc đời của mình mà nó tốt hay nó xấu, nếu mình ngồi suy nghĩ lại, nó do một cái niệm, một cái niệm quyết định, một cái niệm truy cầu, một cái niệm mong mỏi nào đó của mình mà nó thành tựu cho mình cái cảnh giới ngày hôm nay. Nếu mình nghĩ cho kỹ, chẳng hạn một người mà điêu đứng đau khổ, ví dụ như câu chuyện mộng tôi kể là chẳng hạn đến thì tại vì một niệm si mê, niệm si mê đó khi nó thành hình là hãi hùng như vậy, bao nhiêu người di hòa. Nhưng mà với cái cảnh giới ngày hôm nay, với những cảnh giới của những bữa ăn qua đường, tôi nghĩ rằng là quý thầy cũng giống như là quý mọi người Phật tử ở đây cũng đều được rất là thích khi mà là nhìn thấy rằng người nào người đấy nghiêm trang, y áo vàng đâu lam gì đó đủ thứ đó, coi nó rất là trang nghiêm và thanh tịnh, ai đấy đều sung mãn. Tôi nhìn thấy mấy người Phật tử đặt y mặt mày rất sung mãn lắm đó. Và tôi biết cái tâm trạng đó bởi vì năm xưa tôi từng trải qua rồi. Còn cái chú sống bên Việt Nam với tôi, chú mới thọ giới sa di về, chú nói với tôi: thầy ơi, cái y nó linh quá trời. Tôi hỏi tại sao vậy. Chú nói mỗi lần đắp cái y vô con thấy nó sung sướng chi đâu á, thấy nó thoải mái, thấy nó thích thú ghê lắm, thấy nó linh thiêng, cái y nó linh. Tôi nói vậy hả, ở đâu đâu 3 tháng sau Việt Nam nó nóng ghê lắm mà, tụng nó đổ mồ hôi, y người nào cũng ngốc miêu hết á, và tụng xong là phải đem y lên tăng lên ngoài hành lang để phơi chứ còn không nó ố hết. Cho nên khi mà vào tụng kinh đó là một sự hy sinh, đứng ở ngoài thập thọ, bước chân chính điện giống như vào trong cái phua, cái lò, y chang vào trong cái lò, tụng kinh mồ hôi nó nhễ nhái. Thành ra cỡ 3 tháng sau vào tụng kinh, thì chú nói với tôi là thầy, cái chữ y nó hết linh, nhưng mà tại sao? Mà giờ đắp vô nó nóng ngực, nó phiền quá. Bây giờ chú hoàn tục rồi. Thì cho nên tôi hiểu lắm, mới đọc một cái y vô nó thấy nó thích thú lắm đó. Thì đại khái nhìn thấy cái cảnh trí nó trang nghiêm ai cũng thích, nhưng phải hiểu rằng là tất cả những cái đó nó thành tựu ở một niệm. Nếu không có khởi một cái niệm rằng là tại chúng ta học Phật pháp đại chúng phải thọ Bồ Tát giới, Bồ Tát giới phải đặt cái ego định nhớ tới cái giới thì không có cái cảnh này. Cho nên một cái niệm đó, mà niệm đó thì phát xuất từ một cái niệm là một cái niệm tin vào Đức Phật, tin vào giáo pháp Đức Phật. Từ một cái niệm đó nó mới suy tới một cái niệm là đại chúng phải học Phật pháp, là đại chúng học Phật pháp, đại chúng phải tiến tu bằng cách phải lãnh thọ Bồ Tát giới, lãnh thọ Bồ Tát giới phải ghi nhớ Bồ Tát giới bằng cách từng cái y nhắc nhở. Và từ từ một niệm lành nó sinh ra nhiều niệm lành, mà những cái niệm lành đó khi nó chưa có cụ thể hóa thì mình coi thường, nhưng cụ thể hóa nó là như thế đấy. Tất cả những cái gì cả mình ngày nay, cứ một năm một lần trong suốt 11 năm nay, nó từ một niệm thôi. Mình hiểu như vậy. Cho nên một niệm nó quan trọng thế lắm. Khi một niệm đó mà nó hiện tướng của nó ra, thì cái tướng đó nó là: một là trang nghiêm thanh tịnh tích lợi như vậy; hai là bi đát thê thảm đau khổ cùng cực. Thì cái niệm hiện, cho nên một cái niệm nó quan trọng vô cùng. Cho nên một niệm niệm Phật công đức vô lượng là như vậy. Thế thì đối với Đức Phật thì Đức Phật hiểu là khi mà tu á, thì mình phải thấy một điều rằng là khi con người ta không có cái niệm thiện như vậy, khi con người ta không có cái niệm thù thắng như vậy, thì đương nhiên cảnh giới của những cái niệm không thù thắng hay của niệm ác, cảnh giới nó dĩ nhiên là đau khổ. Vì lẽ như vậy mà Đức Phật phải nhấn mạnh cho con người ta biết rằng đừng có cầu mong cái gì với cái tâm ác đó, với cái tâm mà là xa lìa thiện niệm, tức là xa lìa cái tư tưởng niệm Phật. Đừng có cầu mong hạnh phúc gì trong cái đó hết. Mà cái đó khi, những cái niệm đó khi mà nó thành hình, tức là nó hiện tướng là toàn là tướng của hệ lụy đau khổ không à. Cho nên đừng cầu mong, phải biết bản chất của nó là như thế, đó gọi là khổ đế. Cái đó gọi là khổ đế. Cho nên vì như vậy Đức Phật Dược Sư khi mà phát khởi những cái nguyện đó, mới tin vào như thế mà lập nguyện, mới tin vào những cái điều đó để lập nguyện. Thì trở lại, Đức Phật nhờ Bồ Đề Tâm nhờ thấy rõ cuộc đời này là khổ. Tại vì cuộc đời này là khổ, không phải là cuộc đời khổ, mà bởi vì những cái tâm niệm sai lầm đó tạo nên một cuộc đời khổ. Cho nên chính những cái tâm niệm nó đưa đến tất cả những cái cảnh giới khổ mà hiện hữu. Cho nên vì vậy muốn biến cuộc đời này hết khổ thì phải thay đổi tâm niệm, thay đổi ý niệm của chúng sinh, thì tự nhiên cảnh giới nó chuyển. Cho nên khi Đức Phật nói cuộc đời khổ, tất cả khổ đế là bởi vì mọi con người không thấy được sự thật, cho nên họ lộn lạc, họ suy nghĩ theo chiều hướng của khổ mà họ lại mong cầu hạnh phúc.